Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 31 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne thuộc Đài Quan sát Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Italia về tình hình bắt hại các Kitô hữu tại Nigeria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của các tín hữu Công giáo Pháp trở về với giáo hội và lãnh bí tích thêm sức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nghi thức hiệp lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bergne, nhân ngày lễ Quốc Khánh mùng 1 tháng 8, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố thư mục vụ suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay và giúp hiểu biết thái độ Kitô hữu phải có đối với tiền bạc và lợi nhuận. Thư mục vụ do Đức cha Marcus Bichel, Giám mục Fribourg Jean Gallen, ký thay mặt Hội đồng Giám mục, tựa đề Tiền bạc phục vụ con người, chứ con người không phải là nô lệ của tiền bạc. Trong thư, các Giám mục Thụy Sĩ nhận định rằng tiền bạc không phải là mục đích cho chính nó, mà chỉ là phương tiện. Nếu thế giới tài chánh sống cho chính mình, thì nó đánh mất đi lý do hiện hữu. Ai đầu tư kiếm lời mà không chú ý tới sự bất hạnh của tha nhân là hành động một cách vô trách nhiệm. Trước các khủng hoảng tài chánh, tiền tệ và kinh tế thế giới, các chuyên viên quốc tế không còn có thể loại trừ khả thể suy sụp toàn diện hệ thống tài chánh của chúng ta. Các thị trường tài chánh quốc tế có một cuộc sống riêng rẽ, cắt đứt khỏi sự cần thiết của nền kinh tế thực thụ, và không ai, không nhà băng nào và chính quyền nào có thể kiểm soát nổi. Trái lại, chính các thị trường quốc tế kiểm soát chúng ta một cách chặt chẽ. Vì thế cần phải cấp thiết tìm ra các phương tiện và lộ trình giúp tái lập tình trạng mất quân bình nguy hiểm này, vì để tình hình như thế là vô trách nhiệm. Các giám mục Thụy Sĩ đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng bất động sản xảy ra bên Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng việc dấn thân không đầu tư tiền bạc vào các việc buôn bán quá nguy hiểm là vô trách nhiệm. Ngoài ra, vì sự thịnh vượng có các giới hạn của nó và không thể là sản phẩm bất tận nên không được rơi vào cám dỗ thường xuyên sống trên các khả thể của mình. Ai sống như thế là rơi vòng xoáy nợ nần tệ hại. Vì thế các ngân hàng cũng như các cá nhân đều có trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Cần phải bằng lòng với những gì cần thiết, và đây là một nghệ thuật cần tái khám phá ra trong các nước kỹ nghệ cao của chúng ta. Bởi vì ai có nghệ thuật sẽ khám phá ra các sự giàu có phong phú khác. Nghĩ đến các người nghèo túng, các giám mục Thụy Sĩ nêu bật rằng có một thái độ Kitô đối với tiền bạc, có nghĩa là dấn thân thăng tiến sự phân chia tài nguyên kinh tế đồng đều. Và việc này bao gồm dấn thân chính trị, các hoạt động bác ái và việc cộng tác phát triển mà không giảm thiểu sự trợ giúp cho các anh chị em túng thiếu, các người không có viễn tượng tương lai, các người thất nghiệp, các người bị gạt bỏ bên lề xã hội. Và các giám mục Thụy Sĩ kết luận thư mục vụ với khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, tiền bạc phải phục vụ con người, chứ con người không phải nô lệ tiền bạc. Chúng ta phải hướng cái nhìn về tương lai với tâm tình tin tưởng sâu xa nơi Thiên Chúa.
Cố Srijin, ngày 28 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc gia đầu tiên về việc tái truyền giảng tin mừng đã khai diễn tại Cố Srijin bên Ba Lan với hơn 1.500 người tham dự, có cả Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan, Đài Vatican, Đức cha Fisichella cho biết mục đích chuyên biệt của việc tái truyền giảng tin mừng là làm sống dậy ý thức truyền giáo nơi các tín hữu Kitô đã được rửa tội. Chỉ như thế mới có thể đến với những người xưng mình là tín hữu Kitô nhưng đã trở nên thờ ơ hay không tham dự cuộc sống của cộng đoàn Kitô nữa, hoặc những người chưa hề biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ trong cuộc khủng hoảng sâu xa này, trong nền văn hóa và trong xã hội, các Kitô hữu có thể tìm thấy sự an ninh một cách dễ dàng hơn bên trong các giáo hội và cộng đoàn của mình. Nhưng điều này đòi buộc chúng ta kiểm thực biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nó bắt buộc các tín hữu Kitô hiện diện trong thế giới để đem tin mừng đến cho con người tại nơi nó đang sống. Không có sự hiện diện của tín hữu Công giáo, xã hội sẽ nghèo nàn hơn và buồn tẻ hơn vì thiếu sự phong phú của tin mừng và niềm hy vọng. Nhưng để có thể loan báo tin mừng, giáo hội cần phải có một thứ ngôn ngữ mới, một phương pháp mới và một lòng hăng say mới, như Đức Thánh Cha John Paul II đã nói. Phải có khả năng nói thứ ngôn ngữ của con người thời đại, nhưng không được quên rằng nội dung lời loan báo vẫn luôn luôn là một, không thay đổi. Để được như vậy, phải có khả năng bước vào trong nền văn hóa tục hóa, làm cho người ta hiểu các hạn hẹp của một nền văn hóa tục hóa. Sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, chẳng những đã không khiến cho nền văn hóa được phong phú, mà còn làm cho con người nghèo nàn hơn nữa, và ngày nay gặp khủng hoảng nặng. Một trong những hoa thái đầu tiên của công tác tái truyền giảng tin mừng mà Đức Tổng giám mục Fisichella chờ mong là hiểu biết đòi hỏi của sự hiệp nhất và trong sự tôn trọng việc bổ túc cho nhau. Phải có khả năng thừa nhận rằng các kinh nghiệm khác nhau đều quan trọng, giống như các phụ lưu cùng chảy vào một con sông.
Bogota, trong các ngày nhóm đại hội từ 24 đến 27 tháng 7 tại Bogota, thủ đô Colombia, Ngân quỹ tiến bộ các dân tộc cứu xét việc tài trợ cho 203 dự án thuộc 19 nước với ngân khoản hơn 2,9 triệu Mỹ Kim. Các dự án nói trên liên quan tới việc thăng tiến cuộc sống của các anh chị em thổ dân, người lai giống và người Mỹ gốc Phi Châu của châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi. Trong số các nước gửi nhiều dự án xin tài trợ nhất có Brazil với 59 dự án, Colombia 42, Peru 15, Ecuador 16, El Salvador 6. Ngoài ra cũng có 12 dự án của Haiti, 5 của Guatemala, 5 của Argentina, 10 của Bolivia, 4 của Paraguay, 4 của Chile, 5 của Cuba, 6 của Costa Rica, 3 dự án của Mexico, 2 của Venezuela, 3 của Nicaragua, 2 của Cộng hòa Dominicana, 2 của Honduras và 2 của Uruguay. Đại hội do Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm chủ sự. Trong các ngày họp, các tham dự viên cũng thảo luận dự án thay đổi cung cách làm việc của Ngân Quỹ và bầu vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Ngân Quỹ.
Bông Ghi, sau khi viếng thăm Mục vụ Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến viếng thăm Cộng hòa Trung Phi trong vòng một tuần lễ từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua. Ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm, hôm 25 tháng 7, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các bề trên thượng cấp, các tu sĩ nam nữ Trung Phi tại giáo xứ Chúa Cứu Thế ở thủ đô Bangui. Ngỏ lời với mọi người hiện diện, trước tiên Đức Hồng Y bày tỏ lòng tri ân vì phần đóng góp của các tu sĩ nam nữ vào công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội trong các hoạt động mục vụ giáo xứ trong lĩnh vực y tế và học đường. Đức Hồng Y Filoni nói, xuyên qua sự hiện diện năng động, anh chị em đã mang lại sự trợ giúp quý giá và cần thiết cho hoạt động truyền giáo của giáo hội, đồng thời biểu dương bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô. Cùng với anh chị em, tôi muốn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì công cuộc khai sinh đời thánh hiến trên vùng đất Trung Phi này. Được khởi sự vào năm 1894, công trình rao giảng tin mừng 55 năm sau đã trông thấy xuất hiện những ơn gọi nữ giới bản xứ đầu tiên. Kể từ đó, những bông hoa ơn gọi không ngừng tiếp tục nở rộ và tan mãi cho đến ngày hôm nay. Tiếp tục bài nói chuyện với các tu sĩ nam nữ Trung Phi, Đức Hồng Y Filoni nhấn mạnh rằng, trong một thế giới không ngừng biến đổi và có những dấu hiệu đôi khi trái ngược nhau, người ta có khuynh hướng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những chọn lựa nền tảng nhất. Các tu sĩ nam nữ cũng có nguy cơ đánh mất căn tính riêng của mình. Vì thế, thật là khẩn cấp khi các người thánh hiến trở về với nguồn cội là Đức Chúa Giêsu Kitô để tái khởi hành từ Đức Chúa Giêsu Kitô và tung bùm ra khơi thả lưới. Các sự dữ hiện nay của xã hội chúng ta không thể bị đánh bại nếu chúng ta không tái khám phá ra các giá trị phúc âm là đức khó nghèo, trinh khiết và phục vụ. Anh chị em được kêu gọi trở nên những mẫu gương. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy canh tân hồng ân thánh hiến của Thiên Chúa trong anh chị em. Anh chị em nên nhớ rằng chứng tá tốt đẹp nhất mà anh chị em có thể làm cho đời thánh hiến là tình huynh đệ và cuộc sống chung của anh chị em. Cộng đoàn dòng tu của anh chị em phải trở thành những cộng đoàn Kitô đích thực, nơi chiếu tỏa tình yêu, niềm vui, sự chia sẻ, tha thứ và hòa giải. Cuộc sống hiệp thông của anh chị em có thể và phải minh chứng rằng, ngày nay tại Trung Phi và tại Phi Châu, những ai bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô đều tìm được nơi người cái bí thuật của niềm vui sống chung, đó là tình yêu tương hỗ và tình hiệp thông huynh đệ.
Bogota, ông Marco Fidel Rojas, người Colombia, đã được lành bệnh Parkinson một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Paulo II. Tất cả các hồ sơ bệnh lý và chứng từ của ông đã được chuyển về Bộ Phong Thánh tại Roma để được cứu xét. Kể lại với phóng viên thời báo Colombia, ông Rojas cho biết ông bắt đầu có các dấu hiệu bị bệnh Parkinson hồi tháng 12 năm 2005. Sau các cuộc khám nghiệm, các bác sĩ cho biết ông đã bị đứt mạch máu não dẫn tới bệnh Parkinson. Bệnh tình ngày càng nặng, ông tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào, và nhiều lần ông đã bị ngã khỏi xe lăn. Tình trạng bệnh tật của ông ngày càng nặng, bất thình lình ông nhớ lại là buổi chiều ngày 27 tháng 12 năm 2010, trong một chuyến hành hương Roma sau thánh lễ, ông có thưa chuyện với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II một lúc. Thế là tối hôm đó, trong đau đớn, ông nghĩ, tôi có một người bạn trên trời và người đã bị bệnh Parkinson, thế tại sao tôi lại không đã cầu nguyện với người trước? Lạy đấng đáng kính Gioan Phaolô II, xin đếm chữa lành con, xin hãy đặt tay ngài trên đầu con. Sau khi cầu nguyện như thế, ông Rojas nói ông đã ngủ rất ngon đêm hôm đó, và sáng hôm sau ông thức dậy và không còn có các triệu chứng của bệnh Parkinson nữa. Vâng, Đức Gioan Phaolô II đã chữa tôi lành bệnh, và tôi hứa với đấng đã chữa tôi lành là tôi sẽ truyền bá lòng sùng kính người tại bất cứ nơi đâu tôi có thể làm. Tờ Thời báo Colombia cho biết bác sĩ Antonio Schlesinger Pietrahita, một bác sĩ thần kinh nổi tiếng bên Colombia, đã chứng thực sự lành bệnh của ông Fidel và cho biết là ông ta rất khỏe mạnh. Phép lạ lành bệnh Parkinson của nữ tu Marie Simon Pierre đã dẫn tới lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II tại Roma hồi tháng 5 năm ngoái 2011. Phép lạ cho ông Marco Fidel Rojas có thể sẽ là phép lạ để tôn phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne thuộc Đài Quan sát Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Italia về tình hình bắt hại các Kitô hữu tại Nigeria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ vài năm qua, các Kitô hữu sống trong các bang miền Bắc Nigeria đã liên tục bị các nhóm hồi thuộc lực lượng Boko Haram bách hại, khiến cho hàng ngàn người chết, nhà cửa tài sản của họ bị cướp bóc và đốt phá. Chính quyền của Tổng thống Jonathan Goodluck xem ra hoàn toàn bất lực, không kiểm soát được tình hình. Trước tình trạng bách hại gia tăng, nhiều Kitô hữu đã sợ hãi di cư về miền Nam Nigeria sinh sống. Từ đầu năm tới nay đã có gần 700 người bị lực lượng Boko Haram sát hại. Lực lượng hồi cuồng tín này tiếp tục cảnh cáo các Kitô hữu hoặc là theo Hồi giáo hay là chết. dưới lãnh đạo của Kitô giáo và Hồi giáo, đã đưa ra nhiều lời kêu gọi tránh chiến tranh tôn giáo. Đa số người Kitô sống tại miền Nam Nigeria đã tự kìm hãm và không báo thù người Hồi thiểu số. Nhưng trên miền Bắc, lực lượng Boko Haram đang khuyến khích tín hữu Hồi tấn công Kitô hữu. Hầu như đa số các tín hữu Kitô bị giết là ở miền Bắc và chung quanh thành phố Jos. Ngày 5 tháng 7, tại mạn Bắc thành phố Maiduguri, lực lượng Boko Haram đã cắt cổ hai tín hữu Kitô. Ngày 7 tháng 7, một nhóm Boko Haram đã tàn sát khoảng 100 Kitô hữu thuộc giáo hội của Chúa Kitô. Khoảng 50 tín hữu đã chạy trốn khỏi nhà họ và chạy tới trú ẩn nơi nhà của mục sư, nhưng nhóm Boko Haram đã bắn loạn xạ vào họ, giết chết cả gia đình mục sư và nhiều người khác, rồi họ châm lửa đốt nhà. Các giới chức giáo hội cho biết trên toàn nước đã có 12 làng Kitô bị tấn công và nhà thờ của cả 12 làng đều bị đốt phá. Trong 10 năm qua đã có 40 mục sư thuộc giáo hội của Chúa Kitô bị sát hại. Các sự kiện này cho thấy Nigeria đang thực sự trở thành vùng đất mới giết các Kitô hữu. Đã có hàng trăm Kitô hữu, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị sát hại bởi lực lượng Hồi cuồng tín Boko Haram.
Ngày 8 tháng 7, khoảng 100 người Hồi thuộc chủng tộc Fulani đã tấn công 9 làng Kitô của người Berom trong vùng Rizom và Pakinladi. Đã có 63 người chết, hàng chục người khác bị thương và 60 căn nhà bị đốt cháy. Hôm sau đó, khi các tín hữu Kitô và các người Hồi có cảm tình cử hành lễ an táng cho các nạn nhân, thì họ lại bị một nhóm Fulani nói trên bắn loạn xạ, khiến cho 22 người khác bị giết. Trong vụ tấn công này cũng có các binh sĩ mặc đồng phục trợ giúp. Lực lượng an ninh Nigeria đã can thiệp, bắn ít nhất 16 tên khủng bố và bắt sống một tên. Chủng tộc Fulani có khoảng 30 triệu người, là bộ lạc du mục lớn nhất thế giới, phần nửa sống tại miền Bắc Nigeria. Chủng tộc Fulani cũng sống trong vùng Sahel và chiếm một vùng đất rộng lớn ở mạn Nam và mạn Đông, vùng đất của người Tuareg. Tuy nhiên, nạn sa mạc lan tràn và thành thị hóa ảnh hưởng nặng trên cuộc sống của họ, và việc cần có các đồng cỏ cho đoàn vật khiến cho họ đụng độ với các bộ lạc Kitô sống về nghề nông. Tổ chức Boko Haram nhận mình là thủ phạm các vụ tấn kích nói trên, vì chính họ xúi dục người Fulani sát hại các Kitô hữu với mục đích thanh lọc chủng tộc và chiếm hữu đất đai. Để yểm trợ các Kitô hữu Nigeria, trong các ngày hạ tuần tháng 7 vừa qua, Đài quan sát tự do tôn giáo Italia của Bộ Ngoại giao Italia đã tổ chức một cuộc họp để duyệt xét vấn đề này. Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới đây, 70% trên tổng số 170 triệu dân Nigeria tin rằng đối thoại liên tôn là con đường duy nhất. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne, chuyên viên xã hội học thuộc Đài quan sát tự do tôn giáo Italia về các cuộc bách hại nói trên. Thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết đâu là nhiệm vụ của Đài quan sát tự do tôn giáo của chính quyền Italia?
Đài quan sát tự do tôn giáo có nhiệm vụ phối hợp các sinh hoạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trước hết là lưu ý các tổ chức quốc tế về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Trong trường hợp ở đây là nhấn mạnh tới vấn đề các Kitô hữu bên Nigeria bị bách hại, để nó được chú ý trong mọi sáng kiến hòa bình và phát triển, từ Liên Hiệp Quốc tới Liên Hiệp Âu Châu.
Nhưng mà thường các tổ chức quốc tế rất là chậm chạp trong các phản ứng của mình và phải chờ đợi lâu, có đúng thế không thưa giáo sư?
Thật ra sự cộng tác hai chiều là điểm thứ yếu. Italia đã phát triển các hệ thống an ninh và canh chừng tốt đối với các mục tiêu nhạy cảm. Điều đáng buồn là giờ đây các nhà thờ Kitô bên Nigeria lại trở thành các mục tiêu nhạy cảm ấy, và đã có các chương trình cung cấp tin tức cho các sĩ quan điều hành các lực lượng an ninh và cảnh sát, cũng như lính biên phòng Nigeria.
Như thế, việc đối thoại và an ninh đều tốt đẹp. Thế còn có vấn đề nào khác nữa không, thưa giáo sư?
Yếu tố thứ ba là yểm trợ cảnh sát địa phương đạt mức độ có thể. Tôi xin phép được giải thích. tuy cuộc đối thoại liên tôn là nhiệm vụ đặc biệt của các tổ chức tôn giáo, và trong lĩnh vực này, giáo hội công giáo là một gương sáng can đảm, vì thực ra đối thoại là giải pháp đích thực. Cuộc đối thoại phải bao gồm các người có uy tín, vì là điểm tham chiếu cho Hồi giáo chính trị, và dĩ nhiên là loại trừ những kẻ bạo lực và khủng bố. Đó là những người như lãnh tụ nhóm Boko Haram, nói rằng các Kitô hữu chỉ có ba lựa chọn, một là chết, hai là theo Hồi giáo, ba là di cư đi nơi khác sinh sống. Những kẻ như thế phải loại bỏ ra khỏi cuộc đối thoại, mặc dù một vài lực lượng của Hồi giáo chính trị có thể dấn thân trong điều này.
Thế còn có điểm nào quan trọng nữa không, thưa giáo sư?
Có, yếu tố thứ tư đó là việc thừa nhận rằng cuộc xung khắc có tính cách đại lục, và thấy rằng có sự hiện diện quan trọng của các trung tâm khủng bố bên ngoài nước Nigeria, chẳng hạn như bên Somalia và ở mạn Bắc Mali. Trong những ngày mới đây, chúng tôi có các bằng chứng cho thấy sự hiện diện của các lực lượng Boko Haram trong vùng Gao bên Mali và trong các vùng bị kiểm soát bởi lực lượng Al-Qaeda, nơi họ tới để được tiếp tế vũ khí đạn dược và xăng nhớt.
Trong trường hợp như thế, đối thoại và cảnh sát không làm được gì nhiều, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Và chính ở đây có một vấn đề cần phải giải quyết, bao gồm mọi lựa chọn, kể cả việc can thiệp quân sự. Nhưng nó đòi hỏi phải cẩn trọng, vì hiện thời Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không cho phép can thiệp, cho tới khi biết rõ loại can thiệp quân sự nào sẽ được sử dụng trong các loại do Cộng đồng Kinh tế Đông Phi đề ra.
Như thế là trong một số trường hợp, việc can thiệp quân sự không bị loại trừ.
Trong trường hợp nước Mali, lựa chọn quân sự không thể bị loại trừ, vì chúng tôi đã tìm ra một vùng đất được dùng như các đảo Tortugas cho các tay cướp biển. Bất cứ ai muốn đều có thể đến đây để mở quán bán khí giới và nhồi sọ lý thuyết.
Thưa giáo sư, vậy thì làm thế nào để phòng ngừa các tấn kích chống lại các Kitô hữu?
Đối thoại là một trong hai cột trụ của cuộc tranh đấu chống lại các bách hại tín hữu Kitô. Nó là giải pháp có chân trời lớn hơn và có tính cách định đoạt hơn, vì mỗi Chúa Nhật đều có các Kitô hữu bị giết, và dĩ nhiên là sự can thiệp của cảnh sát cũng cần thiết nữa.
Nước Italia có trợ giúp Nigeria bằng cách đào tạo các lực lượng an ninh hay không, thưa giáo sư?
Có, đây là một sáng kiến có tính cách hai chiều, bởi vì Italia tin rằng không được đứng trên chính quyền Nigeria, là một chính quyền dân chủ và là nước bạn, trong đó vị tổng thống là một tín hữu Kitô. Không phải chính quyền nuôi dưỡng nạn bạo lực, nhưng là nạn nhân của nó. Trong lúc này thì vấn đề có các trung tâm bên ngoài nước Nigeria.
Đa số dân Nigeria thinh lặng, nhưng mà chính đa số thinh lặng ấy không muốn bạo lực, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy, và đa số dân Nigeria muốn đối thoại liên tôn. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây tại Nigeria cho thấy 70% tổng số dân đề nghị đối thoại liên tôn như là con đường giúp giải quyết vấn đề, cả khi nó không có gây tiếng vang và không có ai nói tới đi nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Massimo Introvigne thuộc Đài Quan sát Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Italia về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Nigeria. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của các tín hữu công giáo Pháp trở về với giáo hội và lãnh bí tích thêm sức.
Chúa Nhật 20 tháng 5 2012 tại nhà thờ Thánh Phêrô thuộc hạt Villon của giáo phận Nîmes ở miền Nam nước Pháp, Đức cha Robert Wattebled đã ban bí tích thêm sức cho 33 người lớn và 4 bạn trẻ. Trong số những người lớn có khoảng 20 người là tín hữu công giáo nhưng không sống đạo và xa lìa giáo hội. Nay họ trở về với giáo hội công giáo và xin lãnh bí tích thêm sức. Có 3 lý do chính thôi thúc họ xin lãnh bí tích thêm sức. Thứ nhất, họ cảm thấy cuộc đời trống rỗng và muốn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống. Thứ hai, họ cảm thấy khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Và sau cùng, họ muốn bước đi trong cộng đoàn giáo hội cùng với tất cả những anh chị em đã tháp tùng họ. Xin trích dịch chứng từ tiêu biểu của hai tín hữu Công giáo lãnh bí tích thêm sức. Họ bày tỏ tâm tình tri ân trong buổi cử hành phụng vụ vào Chúa Nhật 20 tháng 5 ấy. Bà Marin nói, con cảm thấy thật xúc động khi có mặt tại đây ngày hôm nay trong nhà thờ Thánh Phêrô này. Con được rửa tội cách đây gần 30 năm. Trong thời niên thiếu, con không xưng tội, cũng không rước lễ lần đầu. Khi con gặp hiền phu con, anh ấy cũng chưa được rửa tội, nhưng cả hai chúng con đều ước ao được làm lễ thành hôn nơi nhà thờ. Đúng thật là một ngày hồng phúc vì nó đã mở rộng trái tim chúng con cho Thiên Chúa. Một thời gian sau, chúng con có đứa con gái đầu lòng. Khi xin rửa tội cho con gái, hiền phu con cũng quyết định chuẩn bị xin lãnh bí tích rửa tội, còn con thì xin được xưng tội và rước lễ lần đầu. Các biến cố vừa nói xảy ra cách đây vài tuần. Đúng thật là một ngày hân hoan ngập tràn niềm vui khi mà sau cùng rồi thì cả hai chúng con đã có thể cùng nắm tay nhau và ra trình diện trước mặt Thiên Chúa. Kể từ đó, chúng con cảm thấy sẵn sàng và thật hạnh phúc được tiến về Thiên Chúa và bước đi với Thiên Chúa. Ngày hôm nay con xin thành thật thú nhận rằng, niềm hạnh phúc của ngày rước lễ lần đầu đã nhường chỗ cho một chút lo sợ rụt rè. Bởi lẽ, bí tích thêm sức thật là sức mạnh và thật quan trọng đối với con. Trước đây, thỉnh thoảng con nghi ngờ rằng mình không xứng đáng lãnh bí tích thêm sức, nhưng giờ đây con cảm thấy mình được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành. Con hy vọng rằng, rồi đây dọc dài cuộc đời con, sức mạnh của Chúa Thánh Linh sẽ tiếp hợp với đức tin của con và giúp con sống cảnh Đức Chúa Giêsu Kitô với tư cách là tín hữu Công giáo. Chứng từ thứ hai của một bạn trẻ tên Gael. Anh nói, có nhiều lý do thúc đẩy con đi đến quyết định xin lãnh bí tích thêm sức, nhưng có lẽ lý do nổi bật nhất chính là sự kiện từ gần 2 năm qua, con cứ được thôi thúc phải tìm kiếm Thiên Chúa. Bởi vì không có Thiên Chúa nên cuộc đời con thật vô nghĩa. Con được rửa tội từ lúc nhỏ và con xưng tội rước lễ lần đầu cách đây 5 năm. Những khó khăn trong cuộc đời thường đưa con đến chỗ đặt câu hỏi, không rõ Thiên Chúa có thật sự hiện hữu không? Con được may mắn làm nhiều cuộc hành hương trong năm vừa qua, và đặc biệt là một kỳ tĩnh tâm nơi đan viện Đức Bà Senang. Các đan sĩ Sito đã giúp con thật nhiều trong việc đặt con trong bối cảnh đức tin của con. Thêm vào đó, năm 2011 vừa qua, diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Trước khi lên đường đi Madrid, nhóm trẻ chúng con đã có dịp gặp gỡ và quen biết nhau tại Bañol, rồi tại San Gil. Đó là những kỷ niệm khắc sâu trong lòng con. Sau cùng, thời gian tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid chẳng những cho con cơ hội được trông thấy Đức Thánh Cha Biển Đức 16, mà còn cho con cơ hội nói về đức tin của con nữa. Các thời điểm chia sẻ này thật sâu sắc và để lại nơi chúng con các kết quả thật phong phú. Cuộc sống thường ngày không dễ dàng, trôi chảy, nhưng con biết rằng Thiên Chúa thật gần gũi với con bất cứ nơi đâu con đang sống và ở lại mãi mãi với con. Ngày hôm nay, con nhận dầu Thánh Linh sức trên con như một dấu chỉ hoàn tất trong cuộc hành trình thiêng liêng của con và như một khởi đầu cho câu chuyện tình yêu mới trong cuộc đời con. Hy vọng rằng con có thể làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong lòng một người đang cần đến tình yêu Ngài, giống như người ta từng làm như thế đối với con. Để kết thúc, con xin bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những ai đã cho phép con tiến bước trong đức tin, những người hiện diện nơi đây cũng như những người vắng mặt. Con xin chân thành cảm ơn. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi Giuđa đi rồi, Đức Chúa Giêsu nói với nhóm 11 tông đồ rằng, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em, vì Thầy sẽ sai đấng bảo trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nghi thức hiệp lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã tìm hiểu các kinh nguyện tạ ơn, chúng ta bước sang các nghi thức hiệp lễ. Như đã biết, phụng vụ thánh thể gồm 3 phần, tương đương với 3 cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Thứ nhất, người cầm lấy bánh, chuẩn bị lễ phẩm. Thứ hai, dâng lời tạ ơn, kinh tạ ơn. Thứ ba, người bẻ ra và trao cho các môn đệ, bẻ bánh và hiệp lễ. Phụng vụ xếp đặt thứ tự các phần không chỉ vì muốn theo sát những gì Chúa Giêsu đã làm, nhưng cũng còn nhận thấy một sự liên tục nằm trong chính bản chất của nó nữa. Tuy nhiên, trước khi nêu bật sự liên hệ giữa kinh tạ ơn và sự hiệp lễ, thiết tưởng nên lưu ý đến việc sử dụng từ ngữ trong tiếng Việt và tiếng Latin. Trước đây, danh từ communio được dịch là rước lễ trong khung cảnh của thánh lễ. Nhưng mà trong một khung cảnh khác thì communio được dịch là thông công, chẳng hạn như là tín điều các thánh thông công, communio sanctorum. Từ đó mà có thuật ngữ rứt phép thông công trong giáo luật excommunicatio. Từ những năm sau công đồng Vaticano II, communio được dịch là hiệp lễ trong thánh lễ và thông hiệp hay là hiệp thông trong khung cảnh của giáo hội. Như vậy, chúng ta thấy rằng cùng một danh từ communio trong tiếng Latin hay là communio trong tiếng Pháp và communion tiếng Anh mà có thể dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ: rước lễ, hiệp thông, thông hiệp, thông công, thông hảo. Trong thần học bí tích thánh thể, sự hiệp thông là một tư tưởng then chốt. Đây là một bí tích được thiết lập để tạo ra sự kết hiệp giữa Chúa Giêsu với các tín hữu, cũng như là giữa các tín hữu với nhau. Chúng tôi đã trình bày điều này khi nói tới mối tương quan giữa thánh thể và hội thánh trong phần đạo lý, cũng như khi nói tới ý nghĩa của kinh Epicrisis Communionis trong kinh tạ ơn. Bây giờ, đến lúc phải chuyển từ lý thuyết sang thực hành. Sự hiệp thông được biểu lộ qua một nghi thức gọi là hiệp lễ. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích mình và máu dưới hình thức của ăn và của uống và đã trao cho các môn đệ với những lời: các con hãy nhận lấy mà ăn, các con hãy nhận lấy mà uống. Khi truyền cho các môn đệ, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Người cũng muốn rằng họ không chỉ tưởng niệm trong tâm trí mà thôi, nhưng còn qua một cử chỉ ăn và uống. Các tín hữu tin khởi đã hiểu như vậy, như cho thấy chứng tích trong thư thứ nhất gửi Corinto và trong các tác phẩm của các tông phụ. Các giáo phụ xem việc hiệp lễ như là một thành phần của việc dâng hy tế và giải thích thánh lễ theo phạm trù của hy lễ hiệp thông đã có ở trong Cựu Ước. Các tín hữu cũng hiểu như vậy khi tham dự thánh lễ. Không những họ chỉ tham dự bằng sự hiện diện và kết hiệp tâm tình, mà còn bằng việc rước mình và máu Thánh Chúa. Việc hiệp lễ diễn tả ra cụ thể điều đã được nói đến trong lời khẩn này: xin cho chúng con khi thông phần vào mình và máu của Chúa Kitô thì được trở nên một với người. Lời khẩn này giả thiết là sau đó các tín hữu sẽ hiệp lễ. Vì thế, các tín hữu hiệp lễ không chỉ vì muốn được nuôi dưỡng linh hồn bằng lương thực thiêng liêng, mà còn vì muốn kết hiệp với Đức Kitô trong việc dâng hiến bản thân làm hy lễ ngợi khen. Tiếc rằng, trải qua dòng thời gian, ý thức đó đã bị suy giảm đến độ biến mất, và duy các tư tế mới buộc phải hiệp lễ. Còn các tín hữu thì chỉ cần hiện diện là đủ. Kế đó, việc hiệp lễ dần dần cũng được tách ra khỏi thánh lễ, đưa đến tình trạng là
có người đi tham dự thánh lễ mà không hiệp lễ, cũng như có người hiệp lễ ở ngoài thánh lễ. Nhiều lý do khác nhau đã đưa đến tình trạng này, nhưng chúng ta đừng vội kết luận là tại vì lòng đạo đức nguội lạnh. Ngược lại là đằng khác, nhiều tín hữu không dám lên rước lễ bởi vì cảm thấy mình bất xứng, họ không đáng rước Chúa vào trong nhà linh hồn. Vào thời Trung Cổ, Công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 đã chỉ thị buộc các tín hữu phải rước lễ ít là mỗi năm một lần. Nghĩa vụ này vẫn tồn tại trong Bộ Giáo luật hiện hành Điều 920. Một hiện tượng khác chớm nở từ thế kỷ thứ 9 và trở thành phổ thông từ thế kỷ thứ 12 là linh mục trao mình thánh cho các tín hữu ở đầu lễ hay là cuối thánh lễ. Nhờ sự cổ động của phong trào phụng vụ hồi thế kỷ 20, Công đồng Vatican II đã tái lập truyền thống của thời các giáo phụ, đó là nhắc nhở các tín hữu rằng sự thông hiệp với hy tế thánh lễ đạt được sự toàn vẹn với sự hiệp lễ. Vì thế, khuyến khích nên hiệp lễ trong thánh lễ mà họ tham dự. Hiến chế về phụng vụ số 55. Bộ Giáo luật năm 1983 đã tiếp nhận kỷ luật ấy ở Điều 918, và quy chế sách lễ Roma cũng nói tới ở Điều 85. Xét về lịch sử phụng vụ, ta có thể nói rằng, cho đến thế kỷ thứ 4, không thấy chứng tích gì về nghi thức đặc biệt dành cho việc hiệp lễ. Người ta đoán rằng, các tín hữu lên rước lễ liền sau khi kết thúc kinh tạ ơn. Nhưng từ thế kỷ thứ 4 trở đi, nhiều sự thay đổi đã được du nhập. Ở Roma, trước thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, nghi thức hiệp lễ được xếp đặt như sau. Kinh lạy cha, chúc bình an, bẻ bánh và hiệp lễ. Sang thời Trung Cổ, người ta xen thêm một nghi thức gọi là commixtio, hòa hợp, bỏ một phần hình bánh vào trong chén rượu và thay đổi thứ tự các yếu tố. Kinh lạy cha, bẻ bánh, hòa trộn, chúc bình an và hiệp lễ. Sách lễ hiện nay trở lại với thứ tự thời cổ, xếp đặt lại các thành phần nghi thức hiệp lễ tự trung vào 4 điểm. Thứ nhất, kinh lạy cha. Thứ hai, nghi thức chúc bình an. Thứ ba, bẻ bánh. Thứ bốn, hiệp lễ. Chúng ta sẽ phân tích nguồn gốc lịch sử của mỗi nghi thức ấy, cũng như tìm hiểu ý nghĩa thần học và những quy định pháp lý liên hệ. Mở đầu là kinh lạy cha. Từ thế kỷ thứ 4, đã có những tài liệu nói tới việc đọc kinh lạy cha trong thánh lễ để chuẩn bị hiệp lễ. Hầu như bên Đông cũng như bên Tây, đâu đâu cũng đọc kinh lạy cha sau khi đã bẻ bánh. Lúc đầu bên Roma người ta cũng làm như vậy, nhưng mà Thánh Gregorio cả đã thay đổi thứ tự, nghĩa là đọc kinh lạy cha liền sau kinh tạ ơn. Theo Thánh Gregorio, kinh lạy cha được xem như là bổ túc cho lễ quy, bởi vì phần thứ nhất của kinh lạy cha ra như tóm lược kinh tạ ơn. Ta có thể nhận thấy điều này ở nơi một vài tư tưởng hoặc từ ngữ, chẳng hạn như là xin làm cho danh cha được nên thánh, sanctificetur nomen tuum, nghĩa là xin cha danh cha cả sáng, là tóm tắt cái lời chúc tụng thánh thánh thánh. Xin cho triều đại cha mau đến, adveniat regnum tuum, là tóm lược hai kinh khẩn này. Xin cho ý cha được thể hiện, fiat voluntas tua, diễn tả tâm tình dâng hiến bắt nguồn từ hy lễ. Ngày nay, các sử gia cho rằng việc đọc kinh lạy cha trước khi hiệp lễ, kể cả ngoài thánh lễ, có thể được giải thích bằng hai lý do. Lý do thứ nhất là vì cái lời này xin cha ban cho chúng con bánh hàng ngày, tiếng Latin panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Cái bản dịch tiếng Việt lấy theo ý chứ không sát chữ. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thay vì xin bánh hàng ngày. Tư tưởng này được nhiều giáo phụ giải thích theo nghĩa là bánh thánh thể. Lý do thứ hai là vì cấu trúc của kinh lạy cha với hai phần chúc tụng và khẩn nài, coi như tương đương với cấu trúc của kinh tạ ơn, chúc tụng tạ ơn và chuyển cầu. Thật vậy, trong phần thứ nhất, chúng ta nguyện xin cho danh Cha được nên thánh, xin cho nước Cha hiển trị và cho ý Cha được thể hiện. Lời cầu hướng lên chính Chúa, như vậy là chúc tụng. Phần thứ hai gồm những lời khẩn nài cho chúng ta. Như vậy, khi đọc kinh lạy Cha, người tín nữ phần nào có thể thay thế kinh tạ ơn mà họ không thể tham dự được. Dù ý nghĩa lịch sử như thế nào đi nữa, theo nghi thức hiện nay, kinh lạy Cha được bào đầu với vài lời dẫn nhập và được kéo dài bởi kinh khẩn xin embolismus, nguyên gốc có nghĩa là chen vào, và lời chúc vinh hoặc là vinh tụng ca. Chúng tôi sẽ phân tích các yếu này trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Bern, nhân ngày lễ quốc khánh mùng 1 tháng 8, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố thư mục vụ suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay và giúp tín hữu hiểu biết thái độ Kitô phải có đối với tiền bạc và lợi nhuận. Kostrin, ngày 28 tháng 7 vừa qua, hội nghị quốc gia đầu tiên về việc tái truyền giảng tin mừng đã khai diễn tại Kostrin bên Ba Lan. Với hơn 1.500 người tham dự, có cả Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Bogota, trong các ngày nhóm đại hội từ 24 đến 27 tháng 7 tại Bogota, thủ đô Colombia, Ngân quỹ Tiến bộ các dân tộc cứu xét việc tài trợ cho 203 dự án thuộc 19 nước với ngân khoản hơn 2,9 triệu Mỹ Kim.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.